ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nửa ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 7 tháng 3 năm 2015, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Tránh Ngọc Minh thân mến, thưa anh.
Vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Rất vui anh ạ. Chúng ta nhớ lại ngày này tuần trước phải không anh?
Dạ vâng.
Hình như là ngày này tuần trước giờ này anh bảo là tôi đang ở trong phòng ở bên lò sưởi, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh. Thưa anh, ngày đầu tháng 3 mùa xuân Ất Mùi, mùi năm nay có lẽ mình cầu được ước thấy anh ạ. Hai tuần trước chúng ta lạy trời mưa xuống lấy nước tươi uống. Thế rồi mình được mà mưa rơi, tuyết rơi. Tuyết cũng là nước mà. Cách đây hai hôm thứ năm anh ạ. Thứ tối thứ tư ngày thứ năm, Dallas lại có tuyết. Có lẽ không có gì đẹp bằng khi nhìn từ trên cao cả hai thành phố Dallas và Fort Worth bao phủ bởi một màu tuyết trắng tinh. Ngoài trời lạnh giá buốt tim, tìm đâu nơi sưởi ấm tim đời mình. Thưa anh Ngọc Minh, hôm nay thì không phải đọc câu thơ đó anh ạ. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi đến lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của hành anh Hoàng Vinh đang truyền âm ở trường hình chương trình đi toàn cầu, và nhất đối với những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Ngọc Minh, tình người Việt Nam thân mến trong hay ngoài nước luôn luôn là bếp lửa sưởi ấm lòng anh ạ. Đắp đổi nhau qua những tháng năm trăn trở xa quê hương, xa khát vọng tự do dân chủ của con người. Cuối tuần này như anh nói và cô Quỳnh Như nói, ngày mai Hoa Kỳ lại đổi giờ, chứng tỏ tháng 3 đem mùa xuân đến và cây cối chờ nảy mầm. Trong gió mùa đông tan, thưa anh Ngọc Minh, những cành đào vỡ mầm kết nụ. Cuộc đời con người cũng đang chuyển theo mùa vui của đất trời. Tôi chưa biết năm nay người khách mời của tôi chương trình ngày hôm nay có được chuyển mùa vui, vui tươi hay kết nụ quê hương với đất trời hay không. Đối với tôi và với ông, thiếu một nửa, tôi đi tìm một nửa. Một nửa mưa bay, một nửa tuyết rơi. Một nửa ban mai bên tôi và một nửa bên đêm dài bên ông, từ thành phố Dallas thân mến của tiểu bang Texas. Xin gửi về đến Hòn Ngọc ở Viễn Đông, thành phố Sài Gòn, không phải thành phố xác người. Đến luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, thưa nếu ông nghe được tôi ạ.
Dạ, thưa anh Phan Đình Minh, tôi là Nguyễn Bắc Chuyển, đang ở Sài Gòn, Việt Nam. Thưa anh, nghe được anh nói Rất là rõ thưa anh.
Tôi cảm ơn luật sư đang ở trong Việt Nam và đã trả lời tôi là luật sư đang ở trong Sài Gòn Việt Nam, luôn luôn ở trong Sài Gòn Việt Nam. Thưa ông, bây giờ đã qua hai mùa xuân Tây cũng như mùa xuân ta. Tôi mới nói là không biết năm nay cuộc đời ông có chuyển theo đất trời, có những tin vui, những tin gì không vui hay không. Nhưng mà nói chuyện vui đi, hay là nói chuyện không vui lại cách đây một năm về trước, hơn một tháng rồi, tháng 2, 24, 23 gì đó, một năm về trước. Và tháng 2 năm nay có cái điều gì vui thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển ạ?
Dạ, thưa anh, thật sự là một cái Tết rất là ảm đạm, thưa anh. Vừa qua cái Tết dân tộc rất là ảm đạm, đời sống của người dân rất là nhiều khó khăn, những nhà đấu tranh hoạt động thì rất là buồn vì thấy cái đất nước của mình, cái tôn trọng về nhân quyền cũng chưa có, người dân cũng chưa hẳn là ấm no hạnh phúc. Và riêng bản thân tôi thì một cái Tết xa gia đình, một cái Tết lưu vong trên đất nước của mình. Chúng tôi có nhà ở tại Đồng Tháp nhưng mà không được về vì địa phương ở đó không đồng ý cho chúng tôi quay trở về đó sinh sống. Chúng tôi phải ở trọ tại Sài Gòn và làm việc ở tại Sài Gòn, thưa anh Phan Đình Minh.
Anh có nhắc đến Đồng Tháp đưa về kỷ niệm cũ, ngày mà anh lập gia đình với người bạn Kim Phượng thân mến của anh. Rồi cũng có những người bạn rất là thân mến trong anh em làm việc chung với nhau, tìm hạnh phúc, tìm tự do, tìm nhân quyền, cũng về thăm anh. Rồi có nhiều người bị đánh te tua và có những người đang bị đi tù cho đến ngày hôm nay. Tôi muốn nhắc đến trường hợp của chị Bùi Thị Minh Hằng. Và tôi muốn nghe nữa là trường hợp của Bùi Minh Hằng cũng như luật sư Tạ Phong Tần bây giờ đang bị biệt giam và tuyệt thực. Những cái điều mà tôi nghe bên ngoài như vậy có đúng hay không thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển ạ?
Dạ thưa anh, con gái chị Bùi Thị Minh Hằng vừa thăm chị vào ngày hôm qua ở Gia Lai, nơi cách xa Sài Gòn khoảng gần 700 cây số. Và chị Tạ Phong Tần thì bị lưu đài ra tận cái phía Bắc. Và sức khỏe của chị Tần thì cũng không được tốt, qua cái lời kể của em gái chị Tần là Tạ Minh Tú. Thì những người bạn của chúng ta đang ở trong tù đầy, đó là người bạn nữ nữa, mà trong khi ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ thì đã tới rồi, vào ngày mai ở Việt Nam. Và chúng ta càng buồn cho những người bạn của mình đang phải chịu cảnh lưu đày nơi xa quê hương, thưa anh.
Nói đến ngày phụ nữ quốc tế nhân quyền hay phụ nam, thanh nam, thanh tú nhân quyền, luật sư cũng biết tôi có một người bạn trẻ cũng gần bằng tuổi của luật sư, cũng rất là thân mến, tâm tình, mà con người rất là dễ thương, rất là dễ chịu với mọi người. Nhưng mà ngày hôm qua cũng bị đánh te tua ngoài Hà Nội, đó là ông luật sư Nguyễn Văn Đài, có đúng không?
Dạ, hôm qua thì anh Đài hết quản chế sau 4 năm. Tôi có đùa là anh hết quản chế nhưng mà anh sẽ chuyển qua quản thúc vô thời hạn, cũng như là trường hợp của tôi đây, là công an nó cũng theo suốt 24/24. Và nó cũng không có rời mình lúc nào cả. Thì cái việc mà hết quản chế chỉ là một cái hình thức trên giấy tờ thôi, thưa anh Phan Đình Minh. Và để đe dọa cái việc mà chuyển qua một cái hình thái mới là quản thúc, thì ngày hôm qua họ đã tấn công nhà của anh luật sư Nguyễn Văn Đài. Tuy họ không đánh đập gì anh, nhưng mà họ đã đập mà cửa và phá cái nhà của anh, thưa anh Phan Đình Minh.
Tôi được tin từ bên trong, nhưng chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng ta làm việc vào ngày thứ bảy bên này đã trực tiếp truyền thanh truyền hình anh ạ. Do đó tôi chỉ nói chuyện riêng với luật sư Đài thôi. Thưa luật sư Chuyển, điều khó khăn không những là mình phải biết mình đi hướng nào, mà nhiều khi mình còn phải biết mình đang đứng ở đâu. Sau một năm anh bị giũa te tua ở Đồng Tháp, và bây giờ anh đang ở Sài Gòn. Anh có biết anh đang đứng ở đâu và anh đang chắc chắn sẽ đi hướng nào không, thưa luật sư Chuyển ạ?
Dạ, thưa anh Phan Đình Minh, thật sự thì cũng không biết cái công cuộc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền thì nó sẽ khi nào thì chấm dứt, chắc sẽ là không bao giờ chấm dứt. Dù ngay như chúng ta có một cái chế độ tôn trọng nhân quyền, thì chắc là đâu đó vẫn sẽ có những kẻ vi phạm nhân quyền, và chúng ta phải tiếp tục cái công việc này. Chúng ta làm một cách bền bỉ, như là con ong lấy mật, như là con kiến tha mồi, để mà làm sao hy vọng mỗi ngày chúng ta có được thay đổi một tí gì đó về nhân quyền là cũng đáng mừng rồi. Chứ còn hy vọng sự thay đổi lớn thì chắc là chưa có được trong cái thời gian gần. và tất cả những cái nhà hoạt động phải làm việc để mà mong có sự thay đổi, thưa anh. Và cái hy vọng thì bao giờ nó cũng tràn đầy hết, nó không có phai nhạt, và chúng ta phải tiếp tục cái công việc này cho đến khi nào mà đạt được cái ý nguyện của người dân, thưa anh.
Những người có cái tâm tình tiếp tục công việc này cho đến khi nào đạt được cái điều mình mong muốn, đó là điều ông đang làm, đã làm. Đó là điều luật sư Nguyễn Văn Đài đã làm, đang làm. Và có một người nữa sửa soạn ra khỏi nhà tù tù nhỏ, đó là linh mục Nguyễn Văn Lý. Có một vị đôi vị của chương trình Từ Cánh Đồng Mây này có trực tiếp liên lạc với tôi để nhờ tôi chuyển lời về thăm với linh mục Nguyễn Văn Lý. Thì lời thăm này của những vị mà đã nhờ tôi chuyển, tôi đã trực tiếp chuyển được đến linh mục Lý, và có một tin vui là có thể linh mục Lý sẽ được sẽ phải ra, chứ phải người ta phải bỏ thả cho ông ra, chứ không phải là được một thời gian rất là ngắn. Thưa luật sư cho chuyển, ông nói về những cái tuyến bộ, những cái việc phải làm. Ông làm cho tôi nhớ đến cái câu rất là nổi tiếng của ông mục sư tiến sĩ da đen, ông Martin Luther King tại Hoa Kỳ này. Ông ấy phát biểu là tiến bộ của loài người không thể diễn ra tự nhiên hay hiển nhiên. Mỗi bước tới mục tiêu của công bằng, bình đẳng đòi hỏi sự hy sinh, đau khổ và tranh đấu. Từ sự cố gắng không ngừng nghỉ và mối quan hệ quan tâm đầy nhiệt huyết từ tấm lòng tận tụy của từ mỗi cá nhân. Ông có đồng ý với cái câu phát biểu của mục sư Luther King này không, thưa luật sư Chuyển ạ?
Dạ, hoàn toàn đồng ý, thưa anh Đình Minh. Rất đồng ý cái lời nói của mục sư. Dạ.
Cái việc mà ông ấy nói bình đẳng đòi hỏi sự hy sinh và đau khổ và tranh đấu, những cái điều đó tôi nghĩ là những người làm việc với ông, như ông và cùng với ông đã chuẩn bị tinh thần từ nhiều năm nay đã đều suy nghĩ như vậy, có đúng hay không?
Dạ. Thực sự thì những cái những cái người anh em cộng sự với mình cũng như mình thì mong muốn cái điều đó rất là nhiều, thưa anh. Dạ, rất là nhiều. Dạ.
Hiện tại ông đang ở tại Sài Gòn. Sự di chuyển của ông ở ngay thành phố Hòn Ngọc phía Đông có dễ dàng hơn ở dưới Đồng Tháp hay không?
Dạ, thật sự không dễ dàng, thưa anh Phan Đình Minh. Một ngày thì sáng mình di chuyển tới nhà thờ và làm việc ở văn phòng Công lý Hòa Bình. Sau đó thì ở đó ăn cơm và chiều thì quay trở về nhà. Cái công việc nó cứ là như vậy, còn đi đâu thì cũng có mật vụ đi theo, và đến giờ này thì họ vẫn còn ngồi canh trước cổng nhà, thưa anh. Đối diện cái nhà đối diện, thưa anh. Dạ, đối diện căn nhà trọ mà nơi vợ chồng tôi đang cư ngụ. Dạ.
Có nghĩa là như ông cũng đang ông đang bị giam lỏng hay là tù lỏng phải không, thưa luật sư Chuyển?
Dạ đúng anh, nó cũng giống như là tù lỏng vậy thôi. Đi đâu thì cũng không ngang mật vụ theo suốt. Dạ.
Nhà tù thật của
thưa anh.
Dạ. Dạ. Tôi xin lỗi, tôi nghe được ạ.
Khi nào thích thì họ đánh thôi, họ muốn đánh mình khi nào họ buồn thì họ đánh thôi. Dạ.
Tôi sửa soạn chương trình này, tôi nhìn cái hình của ông nó đánh bể mắt, bể mũi ông, thấy thương lắm, thưa luật sư Chuyển. Sự chịu đựng của con người, sự đau đớn của con người nó có tới mực nào thôi chứ. Đám công an này nó cũng là người mà. Nhà tù Việt Nam, nhà tù Cộng sản Việt Nam đánh bại con người, hạ nhục con người đến tận cùng. Quá cả sự tận cùng. Cho đến nỗi không thể không còn là con người nữa. Cho đến chỗ cái con từng là con người kia mất đi hết cái chất của con người, chỉ còn là một con vật. Và những đám Cộng sản Công an Việt Nam đó là hàng thu vật. Nó đánh anh là phải, tại vì anh còn là người mà. Cái điều suy nghĩ của tôi có làm anh buồn không?
Dạ không anh, em không buồn. Tại vì cái chuyện này nó đúng là như vậy.
Tao đã thành thu vật, sao mày còn là người? Mới đó mà đối với chúng tôi đã thấm thoát 40 năm anh ạ. Tính cả những năm tôi đi du học tại Hoa Kỳ, đã gần có nửa đời người của tôi rồi. Thời gian trôi qua tại nước Hoa Kỳ này, mỗi ngày chúng tôi cảm thấy vui lắm anh. Thời gian trôi qua mỗi tuần tôi được trở lại với Đài Sài Gòn 1600 liên lạc với những người anh em trong nước như luật sư Chuyển, tôi vui lắm anh. Nhưng mỗi lần nói chuyện này lòng tôi nó trùng xuống lắm mà, thưa luật sư Chuyển. Để cho ông thấy là ông gặp một nỗi khốn nạn ở ngoài đường. Phía bên kia đường ông lại gặp những người bạn bằng hữu thân mến quý của ông. Cái điều này có làm cho ông cảm thấy lòng ông vui hơn một chút hay không? Thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển.
Dạ thưa, rất là vui anh. Thì bị cô lập, chúng tôi hai vợ chồng không thể đi đâu làm việc gì một cách thoải mái hết. Lúc nào cũng có người theo dõi mình nên cũng hạn chế trong cái việc giao tiếp với bạn bè. Thành ra chỉ nói chuyện với bạn bè qua những cái phương tiện truyền thông trên Internet. Chứ cũng không có ít được tiếp xúc với mọi người thưa anh. Dạ.
Luật sư có nói luật sư đang làm việc tại Sài Gòn tại văn phòng Công lý và Hòa bình. Đó là văn phòng gì? Và luật sư làm cái việc gì tại Công lý và Hòa bình thưa luật sư Chuyển?
Dạ, thưa anh Phan Đình Minh, văn phòng Công lý Hòa bình là một văn phòng trực thuộc dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Đó là nơi giúp đỡ những cái người dân quan và đang có cái chương trình chăm sóc thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đó thưa anh.
Anh đã trực tiếp tham dự những cái buổi sinh hoạt, anh nhắc đến thương phế binh. Anh có trực tiếp tham dự buổi nào hay không? Và khi anh nhìn thấy hình ảnh những người cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng sống ở trên đất nước mà còn bị đầy đọa như anh, hơn anh vậy nữa, có làm một cái tâm tình gì suy nghĩ cho luật sư Nguyễn Bắc Chuyển hay không?
Dạ, thưa anh, sống mà mình được làm việc đó là một cái ơn của tạo hóa. Nhưng mà nếu mình sống mà làm được cái công việc mang lại cái niềm vui cho người khác, cũng chính là mang lại cái niềm vui cho mình, thì đó là một cái ân điển của Thượng Đế. Và tôi thấy rằng, tôi và vợ tôi thấy rằng rất là hạnh phúc khi được tham gia cái chương trình chăm sóc cho những người thương phế binh. Hiện nay là trên 1.500 thương phế binh đã đăng ký trong danh sách của dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, thưa anh.
Cái sinh hoạt này có gặp gì trở ngại không, thưa luật sư Chuyển? Cách đây một thời gian, lúc mà chúng tôi còn liên lạc dễ dàng hơn với Hòa Thượng Thích Không Tánh, ông cũng đã có những cái sinh hoạt giúp đỡ các trẻ em đau yếu, và bây giờ hình như cái chùa của ông đang sửa soạn, nó rỡ đi. Và tất cả những cái điều này ông biết về và tôi xin phép để tôi khỏi quên nữa, là hôm qua tôi có nói chuyện được với tên tử tù Thành Quảng Nam Trần Nam Phương, có nhắc đến và tôi nói là hôm nay tôi sẽ nói chuyện với luật sư Chuyển. Và anh cho anh tử tù thành Quảng Nam Trần Nam Phương có gửi lời thăm đến luật sư Chuyển, thưa luật sư.
Dạ, cảm ơn anh. Nếu có gặp anh Nam cho được em gửi lời cảm ơn anh Nam, vì lâu lắm rồi cũng không gặp được anh Phương. Dạ,
tôi không lạc đề, nhưng nhớ lại những cái lần những người bạn thân mến tại nhà thờ Mennonite của được mục sư Hồng Quang, nhiều người lắm. Trương Văn Sương anh hả? Trần Nam Phương, Nguyễn Bắc Chuyển, Thích Thiện Minh, nhiều lắm. Tôi hỏi lại về cái việc mà sinh hoạt của thương phế binh ở dòng Chúa Cứu Thế, có bị o ép, có bị gặp khó khăn nhiều hay không, thưa luật sư Chuyển? Và xin ông nói sự chân thành, sự thành thật của ông về cái tiếng nói này của ông đang phát thanh đi toàn cầu cho mọi người Việt Nam trong và ngoài nước biết sự sinh hoạt của thương phế binh và những người đối xử với họ là chế độ cộng sản, thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển.
Dạ, thưa anh Phan Đình Minh, đối với những người nhà cầm quyền cộng sản thì những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là những người bị bỏ rơi. Họ không bao giờ quan tâm đến những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trong suốt 40 năm qua. Họ nhiều khi còn gặp cái sự khó khăn là những người đó còn gây cái sự khó khăn cho các thương phế binh khi mà các thương phế binh chỉ có những cái món quà rất là nhỏ từ các vị ân nhân gửi, nhưng mà cũng bị nhà cầm quyền cho công an tới tịch thu là những cái món tiền đó hay mượn món quà đó, hay là ngăn cản họ tới nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế để mà khám bệnh và tầm soát những cái bệnh tật của mình, hay là tới gặp gỡ những cái người bạn bè của mình trong những cái năm chiến tranh. Cho tới giờ này thì chưa có một cái sự gì gọi là họ ra mặt họ ngăn cản, nhưng mà đây đó những người thương phế binh còn bị làm khó khi họ trở về quê nhà của mình, thưa anh. Và trong thời gian sắp tới đây thì tôi nghĩ rằng cái công việc này nó phải được phát triển nhiều hơn nữa, bởi vì rất nhiều thương phế binh sẽ tới đăng ký. Danh sách hiện nay là trên 1.500 người rồi, và tôi nghĩ trong thời gian tới có thể lên tới vài ngàn người, thưa anh.
Thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, ông biết, tôi biết những cái điều ông nhớ, những cái điều ông quên. Hay ngược lại tôi cũng như vậy, đó là phạm trù của hai cái điều này trái ngược nhau ông ạ. Có những điều cần phải nhớ, có những thứ cần phải quên. Quên đau khổ, quên hận thù, quên đi quá khứ. Có quên chăng nữa nhưng mà đừng quên những cái mặt, những cái đứa nó đã gây ra cái điều này, thưa luật sư Chuyển. Đừng quên mặt chúng nó. Điều tồi tệ nhất, nếu tôi có phải định nghĩa điều tồi tệ và khốn nạn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là đối xử tồi tệ với người Việt Nam. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Nếu cứ tiếp tục mua sự bảo vệ của Trung Cộng thì sớm muộn nó cũng sẽ bán hết cả nó bán hết cả quê hương ạ. Nhưng mà thực sự ông như thế này này, giặc phương Bắc ấy chưa bao giờ nó thắng được dân tộc Việt Nam không ạ? Chưa bao giờ. Nhưng mà giặc nội xâm ấy, giặc nhà, giặc đói, giặc dốt, giặc cộng sản, giặc tham nhũng, nó đang âm ỉ tàn phá quê hương Việt Nam đó. Cái điều đó có làm ông suy nghĩ và lo lắng hay không, thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển ạ?
Thưa anh, thì đứng trước cái nạn xâm lược của một cái đất nước nó kế bên mình, nó rất là lớn, thì mình cũng có cái nhiều lo lắng. Nhưng mà đúng như anh nói là nó chưa bao giờ thắng mình trong những cái cuộc chiến. Thành ra mình hy vọng rằng trong tương lai thì nhân dân Việt Nam cũng sẽ có cái cách đối phó lại với tội Trung Cộng xâm lược, mặc dù là có những người rất tâm muốn bán đứng cái đất nước này cho bọn giặc anh. Dạ, tôi hy vọng mình sẽ làm được.
Trong tương lai là thế nào anh? 40 năm rồi.
Có thể là khi mà giặc Trung Cộng vào xâm lược Việt Nam thì nhân dân Việt Nam sẽ là phản kháng lại, mà không cần bất cứ một cái nhà cầm quyền nào, người dân cũng có thể đủ sức để mà chiến đấu chống lại cái tù xâm lược ngoài sông. Mặc dù là hiện nay thì anh thấy là nghe đây đó thì vẫn có những người đã bán đứng cái đất này từ lâu rồi, thưa anh.
Nó không cần phải vào nó xâm chiếm Việt Nam đâu anh. Cách đây một thời gian lâu rồi, nó chỉ cần vào nó xé tan Đảng Cộng sản ra là Việt Nam đã trở thành một cái tỉnh của nó rồi. Dĩ nhiên là ông có trí tuệ, ông có trình độ, ông có suy nghĩ làm thế nào để có thể tìm ra được một giải pháp đột phá thúc đẩy trong cuộc chiến chống nội xâm trước đi đã. Nếu mà nội xâm chưa giải quyết được, làm sao mình giải quyết được ngoại xâm, thưa luật sư Chuyển?
Dạ thưa anh, muốn chống giặc ngoại xâm thì đất nước phải thực sự là dân chủ. Bởi vì đất nước thực sự dân chủ thì cái nội lực nó mới mạnh mẽ được. Và khi đó thì rất nhiều những cái quốc gia khác họ yểm trợ mình để mà chống lại giặc ngoại xâm. Còn nếu như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn giữ cái cách cai trị độc tài thì khi giặc tới nhà thì những cái kẻ lãnh đạo đó sẽ rất là hèn nhát, và họ sẽ sẵn sàng đầu hàng quân giặc trước khi giặc bước vào trong cái biên giới của mình. Thì tôi thấy rằng là chỉ có cái giải pháp là đất nước này phải tiến tới một cái thể chế dân chủ, thì cái khả năng chống giặc ngoại xâm mà trực tiếp là Trung Cộng xâm lược mới có thể thành công, thưa anh.
Hình như nó đã biến cái điều phát biểu của tôi có thể sai, thưa luật sư Chuyển, nhưng hình như nó đã biến người dân Việt Nam mình thành một đoàn cừu non, một đoàn cừu ngoan rồi anh ạ. Những cái điều mà hôm qua tôi đọc được trong một cái bài viết, có thể luật sư cũng đã đọc rồi, đó là Hoàng gia Cộng sản. Anh có đọc cái bài đó không, thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển?
Dạ, thưa anh Thanh Bình Minh, bài đó tôi chưa được đọc anh.
Tất cả những kẻ cầm quyền bây giờ đều là con cháu các cụ cả. Và tất cả những kẻ cầm quyền bây giờ đều là thiếu tình người, thiếu lòng người. Và điều khốn nạn, điều quan trọng là thiếu trí tuệ để lãnh đạo một quốc gia anh ạ. Thiếu trí tuệ để lãnh đạo một quốc gia. Ông viên chức, viên chức không có ông. viên chức Tổng Bí thư nói là lãnh đạo phải gương mẫu, tự phê bình và phê bình. Họ gương mẫu cái gì và họ phê bình với nhau cái gì, thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển?
Thật ra cái chuyện mà phê bình đó chẳng là cái màn diễn của người Cộng sản thôi anh. Đâu có thật tâm sửa đổi đâu. Họ phê để cho mà làm mì dân thôi, chứ thật ra họ không sửa đổi những cái sai trái, và mỗi ngày chúng ta thấy cái sai trái của họ càng nhiều hơn, thưa anh.
Từ ngày ông là một thương gia có tài, một thương gia nổi tiếng, và ông bỏ cái nguồn lợi riêng, cái việc sinh hoạt riêng cá nhân ông, và ông đi vào bắt đầu tranh đấu. Bây giờ tôi nghĩ, tôi không nhớ, 7 năm, 8 năm đó, có bao giờ ông nghĩ ngược lại là ông đã bẻ một bước quạt mà nó không đúng hay không? Có không đúng hay không? Ông có suy nghĩ như vậy không, thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển?
Dạ, thưa anh, tôi không nghĩ như vậy, vì cái con đường mình đã chọn trước khi mình bị bắt ở tù thì cũng đã nghĩ tới một ngày đó sẽ vào tù rồi. Thành ra khi mà vào tù thì rất là thanh thản, và cho tới bây giờ thì thấy những cái công việc mình làm, con đường mình làm, đó là cái điều mà bất cứ cái người nào có lương tâm cũng sẽ chấp nhận những cái thử thách như vậy. Mặc dù là những năm tù đài không phải là chuyện đơn giản, và cho tới bây giờ cái khó nó vẫn còn xoay quanh mình, nhưng mà cái hướng đi thấy rất là vững vàng. Và bây giờ lại có thêm một người vợ của mình đồng hành với mình trong cái con đường này nữa, thì tôi rất là an lòng, thưa anh Đình Minh.
Thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, cũng như là nếu mà bà đầm của ông, bà xã của ông, bà vợ của ông, bà yêu của ông đang ngồi cạnh mà nghe chương trình của tôi với ông đang nói chuyện với nhau ấy, thì tôi xin được nói cái điều này. Sống trong một xã hội độc tài chuyên chế, đối với ông bà, đối với luật sư Chuyển và vợ ấy, đó là một tài năng đấy. Đó là một tài năng đấy. Ông có nhắc đến vợ ông cảm thấy yên lòng hơn. Một năm trời hai vợ chồng tôi chắc chắn là có hạnh phúc rồi. Nhưng mà có ai muốn làm xé lẻ, chia rẽ xé cái tình yêu của ông hay không? Có ai muốn làm như vậy không?
Dạ có, thưa anh. Tại vì bên vợ thì vẫn còn ở Đồng Tháp, và cái bọn công an nó tới nhà, nó gây khó khăn. Nó nói với bên vợ của tôi rằng là phải kêu vợ tôi về, không được đi theo tôi vì tôi là một cái tên phản động, một cái người tù chính trị, thành ra không được quan hệ, không được liên hệ. Nhưng mà cũng rất may là bên vợ đã không có đồng ý vào những cái lời đe dọa của chúng, và nói là vợ tôi đã trưởng thành rồi thì chọn ai đó là cái quyền của vợ tôi, chứ gia đình không thể ngăn cản được. Và cái việc này nó làm cho cái bọn công an ở tại Đồng Tháp rất là phải nói rất là điên đầu, thưa anh.
Tôi nghĩ có một cái điều ông nhớ mãi, theo tôi nghĩ thôi, tôi nhìn ở bên ngoài và tôi cũng theo dõi cái đám cưới của ông nữa, đó là cái việc mà Bùi Thị Minh Hằng bị bắt và đó là dàn dựng bắt và xử tại Đồng Tháp. Cái điều này có làm cho ông vẫn canh cánh bên lòng cái điều suy nghĩ với Bùi Thị Minh Hằng hay không, thưa luật sư Chuyển?
Dạ thưa anh, rất là đau lòng khi mỗi lần nhớ về chị Minh Hằng, cũng như là Minh và Thúy Quỳnh, thì những người đó đang trên đường đi về nhà của vợ tôi để mà bảo vệ cho vợ tôi trong lúc tôi bị bắt và nó áp giải lên Sài Gòn. Còn vợ tôi ở nhà thì bọn chúng khủng bố, đêm chúng lấy đá chúng chọi vào nhà, chúng ngày thì chúng la hét, chúng bao vây nhà, đêm thì chúng chọi đá vào nhà. Rồi sau đó chị Hằng đã cùng với 20 người nữa là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và các anh chị em, các nhà hoạt động khác đi về để bảo vệ cho vợ tôi, thì đã bị chặn đường, hàng trăm công an đánh đập họ rất là dã man và kết án tù họ. Đó là cái nỗi đau nhất cho đến bây giờ, khi chị Hằng nhắn ra là hỏi thăm là tôi và vợ tôi đã làm đám cưới chưa, thì tôi có nói với chị Hằng, tôi mới nhờ các cháu con chị Hằng nhắn vào là khi nào chị ra thì tụi em mới làm đám cưới, còn chị chưa ra tụi em không thể vui khi mà chị đang còn ở trong tù. Và chúng tôi mỗi ngày đều nhớ về chị Hằng, cầu nguyện cho chị Hằng, và mỗi khi đi thăm nuôi, có dịp thăm nuôi chị Hằng thì chúng tôi cố gắng làm những cái món đồ ăn thực phẩm gói ghém để gửi vô cho chị, thưa anh.
Khi về Sài Gòn sinh hoạt tại văn phòng Công lý và Hòa bình, ông có phải ông mang một cái điều khó khăn cho đến dòng chú Cứu Thế hay không? Ông có nghĩa là ông luật sư Chuyển ấy. Ông có phải ông mang đến một cái khó khăn cho dòng chú Cứu Thế hay không, thưa luật sư?
Dạ, cũng chắc là cũng không mang lại cái gì khó khăn cho anh. Tại vì dòng chú Cứu Thế thì cái hoạt động của dòng chú Cứu Thế đã bị nhà cầm quyền này đưa vào tầm ngắm từ lâu rồi. Thì có thêm Nguyễn Bắc Triển nữa thì cũng không có ảnh hưởng gì lắm, thưa anh Phan Đình Minh. Dạ.
Dạ, tôi hỏi nhưng mà ông sẽ trả lời tôi biết là... Nhưng mà nếu bây giờ tôi hỏi ngược lại thế này này. Nếu mà ông đổi hướng làm việc Công lý và Hòa bình theo kiểu Cộng sản thì chắc là ông được ưu đãi đấy. Điều đó có đúng không?
Dạ, chắc chắn thưa anh. Thì trước khi còn làm một doanh nhân ở tại Sài Gòn đó, thì có những người bạn giữ cái chức vụ rất cao trong cái bộ máy cầm quyền, nhà cầm quyền Cộng sản đã yêu cầu tôi là tham gia Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà tôi đã từ chối. Và họ nói rằng đó là một cái đặc quyền mà nếu tôi tham gia vào đó chắc chắn con đường tiến thân sẽ rất là cao. Nhưng mà tôi đã từ chối bởi vì tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản thì không có mang lại cái điều gì tốt đẹp cho người dân. Thành ra tôi đã từ chối cái điều đó, thưa anh.
Có hai người bạn trẻ ở trong Sài Gòn mà tôi biết được. Dĩ nhiên có nhiều người anh ạ, nhưng có nhiều người lắm thưa luật sư. Nhưng mà có hai người tôi quý, đó là luật sư Nguyễn Bắc Chuyển và kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức. Những con người đặc biệt, có trí tuệ, giỏi, giỏi. Khi tôi nhớ đến luật sư Chuyển hay kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, tôi nhớ lại cái lời thơ của ông Tổng thống Abraham Lincoln, ông ấy gửi cho ông thầy giáo của con ông ấy mấy trăm năm về trước. Phần nào phản ánh cuộc sống của luật sư Chuyển cũng như kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức. Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cứ mỗi một kẻ thù ta gặp ở bên này, thì ở nơi khác ta tìm thấy một người bạn. Tôi đã dùng cái câu này tôi mới nói với ông cách đây một vài phút. Xin hãy tạo cho cháu có một niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân mình, dù cho tất cả mọi người xung quanh cho rằng ý kiến đó là ngược ngạo. Xin hãy dạy cho cháu biết ngoảnh tay làm ngơ trước một đám đông gào thét và đứng thẳng người bảo vệ lẽ phải. Cái điều này tôi nhắc lại có làm ông vui không? Ông Tổng thống Abraham Lincoln ông ấy viết cho ông thầy giáo, cho con ông ấy đấy.
Rất là vui.
Tôi vẫn nghĩ là ông vẫn đang đứng thẳng và bảo vệ lẽ phải cho người khác. Tôi xin phép đi ra khỏi thành phố Sài Gòn đi, về phía miền Bắc Hà Nội. Ông biết là, tôi không biết là họ đã họp đại hội đảng bao nhiêu gì đó hay chưa, hay là họ đang chuẩn bị để có những tay phù thủy mới, tổng bí thư, thủ tướng, thế này thế kia. Nhưng mà có một điều cho ông biết là bên này ông Tổng thống Da Đen không thèm tiếp anh đảng trưởng Cộng sản, đó là anh Nguyễn Phú Trọng. Những cái sinh hoạt ở bên ngoài phía miền Bắc, phía Hà Nội, ông có biết điều gì hay có nghe điều gì không, thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển ạ?
Cái điều này nó cũng gây ra một cái sự hài hước ở phía Việt Nam, thưa anh, là một vị chúa đảng nhưng mà lại bị một vị tổng thống từ chối gặp mặt, trong khi ở trong nước thì họ rất là hung dữ, có thể là sẵn sàng bắt giữ hay là đánh đập những cái nhà bất đồng chính kiến, những nhà hoạt động. Trong khi đó thì đi ra nước ngoài họ mới thấy cái thân phận họ chẳng là gì cả. Và không biết là họ có tuổi hổ hay không. Chứ tôi cảm thấy rằng là họ chỉ ác với người dân thôi. Còn những đối với những cái quốc gia lớn, quốc gia phương Tây, thì họ cảm thấy rất là sợ hãi khi mà đối diện với họ, thưa anh.
Ông dùng cái chữ tuổi hổ ấy, họ phải tuổi hổ ấy. Tôi đồng ý với ông đấy, họ phải tuổi hổ là đúng, là vì... Nếu mà nói đúng ra là hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam có liên hệ ngoại giao với nhau, nhưng không có một lá cờ đỏ sao vàng nào treo ở ngoài Hoa Kỳ này. Tên 50 tiểu bang ngoại trừ tòa đại sứ, tòa lãnh sự của Việt Cộng. Cái điều đó phải tủi hổ. Ông có nói đến chữ tủi hổ, tôi cũng đồng ý với ông là không có một quan chức Việt Nam nào đến Hoa Kỳ mà dám đi vào cửa trước của một khách sạn hay của tòa Bạch Ốc, điều đó đáng tủi hổ. Cái tủi hổ hơn nữa là ông vừa mới nói cái điều đau khổ tôi phát biểu với ông đầu là sự khốn nạn của nó, sao nó không đánh ai khác mà nó đánh dân tộc mình ông nhỉ, nó đánh người mình. Rồi có những cái chuyện mà nó xảy ra lỉnh kỉnh đọc vui vui mắt, đó là chúng nó nắng lặng mà nghe nó giết nhau. Những cái vụ án lỉnh kỉnh như vậy có làm một cái điều gì khởi sắc cho những cái sự thay đổi không, thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển?
Dạ thưa anh Phan Đình Minh, cái vấn đề họ nội bộ họ đấu đá nhau chẳng qua là để tranh giành quyền lực, và họ mong muốn rằng là cái vị trí mà đảng Cộng sản cầm quyền vẫn không thay đổi, chỉ là thay đổi những cái con người, những cái đảng viên thôi, thì chẳng có một cái gì mới mẻ trong cái việc mà cải cách đất nước cả thưa anh. Ngoại trừ là đảng Cộng sản phải chấp nhận một cái thể chế dân chủ hơn với sự tham gia của nhiều đảng phái khác cùng cạnh tranh một cách ôn hòa, một cách công bằng, thì như vậy thì mới mong đem lại cho đất nước Việt Nam một cái sự phồn thịnh. Còn nếu như mà họ vẫn tiếp tục cai trị chỉ là thay đổi những con người đảng viên thôi thì chắc là sẽ không có một cái gì tiến bộ, thưa anh Phan Đình Minh. Dạ.
Tôi có nói chuyện với một vị giáo trong nước, ông ấy còn trẻ hơn tôi, có những cái bài viết rất là đặc biệt. Ông ấy bảo tôi là có hai điều tốt và không tốt với dân tộc Việt Nam hôm nay. Điều tốt là các ủy viên Bộ Chính trị và đảng viên Cộng sản có đủ tiền để đưa đất nước tiến lên, không cần đến ngoại bang. Điều không tốt là tiền nó vẫn nằm trong túi của mấy tay ủy viên và 63.000 mấy tay Cộng sản này. Có lẽ chúng ta sẽ có những cái dịp nữa để nói chuyện với nhau, để thân mến với nhau. Ông trong những ngày tháng sắp tới, đầu năm 2015, chương trình gì, có chương trình đặc biệt từ Công lý và Hòa bình, từ văn phòng ông đang làm việc, có chương trình gì đặc biệt thưa ông?
Dạ, chương trình đặc biệt trong 2014 và 2015 đó chính là chương trình chăm sóc cho các chú bác thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đó anh. Và nghĩ rằng là trong suốt năm nay thì những cái công việc đó chắc chắn là sẽ vẫn phải làm, và với một cái cường độ rất là cao, bởi vì ngày càng nhiều các chú thương phế binh đã mạnh dạn vượt qua cái nỗi sợ hãi để đi đến đăng ký với tại văn phòng Công lý Hòa bình thưa anh.
Nơi ông ở và nơi ông đi, ông nhìn thấy cái tình hình của nhà nước Cộng sản đối với, chắc chắn là tôn giáo theo quốc doanh thì tôi không hỏi làm gì rồi. Nhưng con mắt nhìn chung với tình hình tôn giáo tại Việt Nam, Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, những tôn giáo tại Việt Nam, ông có gì nhận xét thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển?
Dạ, thưa Phan Đình Minh, nếu mà anh đọc cái bản báo cáo của ông báo cáo viên đặc biệt Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo, ông Heiner Bielefeld vừa ban hành vào cuối tháng 1, thì anh đã thấy rằng là cái việc mà đàn áp tự do tôn giáo ở Việt Nam rất là nghiêm trọng. Riêng Phật giáo Hòa Hảo thì rất là nhiều người bị bắt, phải cầm tù trong suốt 40 năm qua. Các cái tôn giáo như Cao Đài, Tin Lành đều có người bị cầm tù. Riêng mục sư Nguyễn Hồng Quang, cái người mà bạn của anh Phan Đình Minh và cũng như là một cái người bạn của tôi, thì đã hai lần bị phá hủy cái ngôi nhà nguyện của mình. Một là ở quận 2 khi anh Sương anh trở về, và hai là ở tại Bình Dương. Nhưng dịp nhắc về anh Sương thì cũng xin báo cho anh Phan Đình Minh biết là anh Sương mất đã hơn 3 năm rồi, và trong tuần sau thì tài con anh Sương sẽ lên gặp tôi để mà bàn về cái chuyện đi lấy cốt anh Sương để mà về mai táng ở tại quê nhà, thưa anh Phan Đình Minh. Dạ.
Cảm ơn luật sư đã cho tôi biết cái tin này. Tôi nghĩ là anh Trần Nam Phương không biết gì nhiều đâu, vẫn nhớ đến những cái ngày mà tôi nhắc lại. Chúng ta vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay, tôi xin phép tôi dành lại cho luật sư Chuyển một đôi phút nữa để có lời tâm tình nhân dịp đầu năm, để có lời tâm tình với tất cả những người bạn Việt Nam thân quý mến của ông trong và ngoài nước trên toàn cầu. Xin mời luật sư, thưa luật sư Chuyển.
Dạ, trước hết là xin được cảm ơn anh Phan Đình Minh cũng như anh chị ban biên tập của Đài Phát Thanh đã dành cho tôi một cái thời gian nói chuyện với anh Phan Đình Minh rất lâu rồi. Lần nhớ lần cuối cùng anh Phan Đình Minh nói chuyện là lúc đó đang ở nhà chị Hằng, khoảng tháng 9 năm 2013. Và tháng 10 thì tôi trở về Lấp Vò, Đồng Tháp, quê vợ để ở tại đó. Thì tính ra là cũng hơn một năm rồi thì mới có dịp nói lại chuyện lại với anh Phan Đình Minh. Và cũng có điều có nghe những cái bài nói chuyện, cái bài phỏng vấn với anh với những cái người đấu tranh trong quốc nội. Và thấy thì anh vẫn còn tầm chất của một cái người nghệ sĩ nhiều hơn là một cái người dẫn chương trình hay là một cái người mà chuyên về phỏng vấn về chính trị. Thì cũng rất là vui khi hôm nay được trở lại nói chuyện với anh. Và cũng xin qua cái làn sóng của đài thì xin được cảm ơn quý đồng bào của chúng ta ở tại hải ngoại đã luôn dành cái thời gian và cái vật lực để ủng hộ những người đấu tranh trong quốc nội. Vì nếu như thiếu cái đó thì chắc chắn cái sự hoạt động ở trong nước không thể phát triển được và không thể có một cái vị trí cũng tương đối quan trọng ngày hôm nay ở tại Việt Nam. Đó là những người càng nhiều cày, có nhiều người càng mạnh dạn đi vào cái phong trào của đấu tranh này. Thưa anh Phan Đình Minh.
Thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, ông nhắc lại thời gian tôi với luật sư không liên lạc với nhau. Hôm trước đây, cách đây mấy ngày, luật sư nói anh quên em rồi, không có đâu, không có đâu thưa luật sư. Nhiều người lắm luật sư ạ. Xuân hạ thu đông, bốn mùa của đất trời, chúng ta không thể lựa chọn được. Chúng tôi trong một tuần lễ có hai cơn tuyết lạnh, mưa rơi và ngày hôm nay trời nắng đẹp lắm không ạ? Sống trong cuộc đời của ông tại Sài Gòn, hay sống nơi xứ tự do, xứ Hoa Kỳ này, đôi khi chúng ta chắc chắn chúng ta phải có sự lựa chọn. Không có sự lựa chọn nào mà không phải can đảm, mà không đau khổ qua những câu chuyện mà, qua những tâm tình mà luật sư đã nói, đã tâm tình với toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn cũng như Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do ngày hôm nay. Ngày xuân cũ 40 năm rồi. Chúng tôi khóc phải xa quê hương, nước mắt nương chồng à, ông ạ. Người ta không thể bắt cá hai tay, hoặc là yêu quê hương Tổ quốc Việt Nam, hoặc là yêu Tổ cộng, để tiếp tục giết chóc, đánh đập, tù đầy, tàn nhẫn những người đồng loại của mình. Câu chuyện một vị lãnh đạo của một nước cũng gần chúng ta thôi, có hàng tỷ người. Thưa luật sư Chuyển, tôi muốn nhắc đến ông Thủ tướng Nehru của Ấn Độ. Khi chết đi, ông đã để lại một di chúc là chỉ xin hỏa táng xác phàm của mình thành tro, rồi rắc xuống những cánh đồng bát ngát của xứ Ấn để vĩnh viễn thể nhập vào mảnh đất quê hương của mình, để sống mãi với người dân Ấn cần cù của mình. Tờ báo Anh Quốc mấy ngày hôm qua đây, hay là mới tháng trước đây, đã đăng là Hồ Chí Minh là một trong những tay tổ chùm sò diệt chủng tàn ác nhất của thế kỷ 20. Những người lãnh tụ cộng sản đã làm gì khi chết? Nằm trong lăng, nhốt trong lăng, hay trương khẩu hiệu là ta đánh là đánh cho tàu? Sẽ biết ghét dân, dân đái ngập mồ thối xương. Năm 2015, năm con dê sư phụ của những tay cầm quyền bây giờ của Bộ Chính trị, luật sư và chúng ta hãy chờ xem nó tiếp tục bát nước hay nó có thể một phần nào chuyển sang để cứu nước. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn luật sư Nguyễn Bắc Chính và người vợ thân thương của ông qua những khó khăn liên lạc, như ông đã đến với chương trình nói về tình hình cá nhân cũng như những sinh hoạt của ông tại Công Lý và Hòa Bình ngày hôm nay. Cầu chúc cho ông và vợ ông thật nhiều hạnh phúc và đứng thẳng lưng trong những ngày tháng sắp tới, chắc chắn ông sẽ làm như vậy. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền hình SBTN, anh Tâm Mãn, anh Lý Đức Hùng, Việt Hải, thuộc Diễn đàn Tiếng Nói Rủi Ro của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, hệ thống YouTube của anh Hoàng Minh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, trong tâm tình người Việt Nam con lạc cháu hồng trên khắp bốn chúng tôi. Chúng tôi luôn mong mọi an lành và may mắn đến với quý vị. Xin chào tạm biệt, luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Chương trình này sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.